A Di Đà Phật. Thưa quý vị, nhớ Phật, hai cái nhớ in nhau khi mình đọc kinh đó. Phật thì nhớ mình thì nhớ Phật. Nhớ Phật đó, khi mà mới dụng tâm đó thì nhớ được có một giây, hai giây là nó mờ. Xong rồi cái nó mờ, cái phiền não nó vô. Cái, xong mình nhớ cái nó một giây, hai giây nó mờ. Thì nhớ như vậy đó thì loạn tưởng nó cũng còn có thể xâm nhập. Còn nếu mà niệm Phật không có nhớ Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì nó hoàn toàn, nó kẽ hở nó lớn quá. Không có cái tâm nó không có được, cho nên chỉ cái miệng thôi thì không có đủ sức. Phải coi, phải có cái tâm ý, cho nên niệm Phật cũng vậy. Nghe không chưa đủ đâu, phải nhớ nữa, phải có cái tâm nữa. Thì cái pháp vi diệu là cái nhớ nó được kéo dài bao nhiêu lâu. Nó quan trọng ở chỗ đó, không phải là tiếng Phật thì mình phải làm cho rõ rồi đó. Nhưng mà cái tâm mình với Thế Tôn á, nó ở được trong lòng bao nhiêu lâu, cái đó gọi là công phu. Nên nếu mà chúng ta niệm Phật mà nó thành tâm á, thì tim gan gì, tâm tư gì đều quy hướng hết, lòng chân thành lắm. Nhiều khi là tai nó cũng phải chấp lại hết, không có rời ra được. Người nó muốn quỳ xuống rồi, giống vậy đó. Đó là cái tâm tư hướng về Phật. Thì khi mà Thế Tôn có trong lòng đó thì phiền não nó sẽ tiêu tan. Tại vì chúng ta tu dở quá cho nên cái tâm nhớ Phật yếu quá cho nên phiền não nó mới nhiều như vậy đó. Thì như Chân Hiếu nói hoài, nhớ Phật là một ý niệm chứ không phải là hình tượng, không phải màu sắc. Đó là cái tâm tư của mình khi đọc cái danh hiệu Phật, lòng mình có ý niệm về Đức Di Đà, có cái tâm mong mỏi về hướng Tây. Hướng Tây ở đây ha quý vị, hướng Tây mặt trời lặn đây hả? Ở bên nhà thì biết ở đây, thường là chúng ta có một cái ý niệm về ngày ở hướng nào trước. Ở nhà mình thì mình coi cái hướng mặt trời lặn, thì ở đó Thế Tôn ở đó, cho nên ngày đêm cái tâm giống như nó muốn chúi vô trong đó vậy, nó muốn quay về vậy đó. Cứ để ý lòng mình, đừng để ý bên ngoài, coi là hiện thời cái tiếng Phật hiệu nó được không, cái tâm nhớ Phật nó được mấy giây rồi nó mờ, coi cái tấm lòng chân thành nó được bao nhiêu lâu rồi nó mờ. Nếu như mà mình tu một thời gian đó, cái tâm nhớ Phật có thể đứng vững được một chút, thì cái đó thì mới có sự thanh tịnh, nó mới tới được. Còn mấy loạn tưởng nhiều lắm. Như Chân Hiếu tập lên, nhiều khi nó cũng được thuận tiện lắm, còn có nhiều khi nó cũng phải dùng 10 phút, 15 phút, 20 phút nó mới nhập được. Thì các vị cố gắng, đó là chúng ta dùng tâm với miệng hợp với nhau để tu tập, không phải cái miệng không, mà dùng cái tấm lòng của mình nữa. Mình niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, cái đó là Phật của mình, đó là Thế Tôn. Không phải là 1, 2, 3, 4 đâu, mà nó có cái ý niệm đó là Phật, cho nên cái tim mình nó rung ở trong đó, nó theo cái tiếng đó mà cái sự thôi thúc về Tây Phương nó hình thành trong lòng mình. Và cái sự biết cái luân hồi khổ nó cũng ở trong tâm mình, thì nó là hai pháp hân yểm. Hân là thích, yểm là chán. Thì người dụng tâm mà hai pháp ân hân yểm mà rành rành trong lòng đó là đúng pháp rồi đó. Nó không phải là mình cố ý làm cho hai pháp đó nó hiện hành, nhưng mà do tấm lòng mình nhớ Phật, tim gan mình nó rung động, là mình cảm động là con là người nghiệp khổ, nhờ có Phật có lòng đại từ đại bi, có đại nguyện mà tiếp dẫn những người như vậy là đới nghiệp vãng sinh. Nếu không có Đức Di Đà chúng ta hết đường đi rồi đó, chúng ta phải tu thiền đó, khó khăn lắm. Khó lắm. Nhờ Đức Di Đà mở cái cửa Tây Phương. Mà thưa quý vị, Tây Phương không có đóng cửa. Cái đó mới lợi hại. Không phải là trong một cái chu kỳ đâu. Giống như là thế gian này đó, Phật Pháp 12.000 năm thôi là hết. Bây giờ là 3.000 năm ha. Đó là hết đó. Còn Tây Phương không có hết. Tây Phương là tới vô ưng, vô ư, vô số kiếp của vô số kiếp của vô số kiếp nữa. Thì Đức Di Đà mới nhập Niết Bàn. Sau đó Bồ Tát Quan Thế Âm liền lên thế, cũng tiếp dẫn chúng sanh nữa. Hết bao nhiêu lâu nữa, bao nhiêu đại kiếp của bao nhiêu đại kiếp, thì Đức Quan Thế Âm lại nhập Niết Bàn. thì Bồ Tát Đại Thế Chí lại lên. Cho nên là không biết chừng nào, tới ngày mà mình thành Phật rồi, các ngài cũng còn mở cửa để độ chúng sanh. Cho nên Tây Phương là không có đóng cửa, không có chật người. Đông bao nhiêu vậy cũng không chật. Thì như mình mà nhiều quá là chật, phải không? Thế giới mình vậy mà. Cho nên quan trọng là cái tâm. Cái miệng là một phần, cái tâm nó là chánh. Cái tâm mà nó niệm nó rung động, niệm mà cái tấm lòng chân thiết và cái sự cầu vãng sinh nó hiện tiền, nó ở trong lòng, tâm tư hướng về Phật, cũng như là đang quỳ trước Ngài vậy, đang thành tâm. Thì cái tiếng Phật đó mà đã có ý niệm rồi đó, thì liền buông ra, không có dùng sức nữa, mà điều chỉnh cho cái cơ thể, cái thân tâm nó thư thả, để nó giữ cái chánh niệm đó. Tại vì nếu dùng sức nữa sẽ nhức đầu, sẽ rất là khó chịu, tại vì tâm tư nó nhập vô trong đó rồi mà còn dùng sức nữa, có nghĩa là nhiều quá thì sẽ mau mệt mà có thể không có an lạc. Cho nên phải điều chừng nó một chút thì cái chánh niệm nó lại thư thả trong cái nhịp điệu của mình, tâm tư nó lại bình thản. Rồi tới chừng càng buông ra nó càng nhẹ chánh niệm nó càng vi tế, đó là vậy. Nó nhẹ lắm, nó là dùng cái rất là nhẹ để tu tập. Các vị hiểu không? Có nghĩa là không phải niệm bằng miệng không mà có thể chống cự được phiền não đâu, phải có tấm lòng của mình. Tấm lòng đó mà đã có Phật rồi đó, có Phật rồi thì có tất cả, là sẽ có tất cả, không có sợ sanh tử, không có sợ phiền não, tại vì có Phật đó, phiền não vô không được. Nhưng mà cái Phật đó mờ quá, cho nên phải tu cho giỏi, để Phật rõ hơn, rõ rồi thì sẽ có tất cả. Vãng sinh, thanh tịnh, trí tuệ, bao nhiêu là vạn đức nó đều ở trong đó. Từ khi mà tâm mình đã có Thế Tôn, đã có Phật rồi đó, thì như ngài Lý Bính Nam nói, bơm nguyên tử nổ cũng không sao nữa, thì nổ xuống kêu cái đùng Phật đó, thì Phật không có cần chạy á, nổ là không có cần chạy nữa, không có cần sợ nữa, là như vậy. Ngài Ấn Quang nói là trong sách của ngài có cái người Phật tử đó, niệm Phật mà tới mức thanh tịnh rồi, té xuống sông chết đuối mà đứng chắp tay giảng sinh đó quý vị, ở dưới nước ở dưới nước đó giảng sinh đó. Thì ngài nói nếu không có tam muội hoặc là không có nhất tâm thì không có làm được. Mà những cái người uống độc, uống chất độc rồi cũng tự tại vãng sinh luôn, không có bị cái độc nó không có hoành hành khi mà vãng sinh, là lợi hại lắm. Người tu tới nơi nó vậy, dù té xuống nước cũng chắp tay được vãng sinh nữa. Hôm nay mình học về thân người khó được, nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Ngài nói là hôm nay ngài Hư Vân ngài tới trai đường, là nơi dùng cơm đó, thì ngài thấy là có một số người ăn lâu chừng nào thì tâm loạn chừng đó. Có nghĩa là tâm mình loạn thì ngài biết, ngài là Bồ Tát mà, tâm mình nghĩ cái gì ngài biết, tâm mình loạn ngài biết, tâm mình tịnh ngài biết, ngài có, ngài là Bồ Tát. Thì ngài nói nếu quý vị ăn càng lâu càng vọng tưởng, ngồi cứ suy nghĩ không thôi, cho nên ngài nói lúc ăn nó rất là dễ tán loạn, nhưng mà lúc ăn cũng là lúc để mà trị cái tâm. Lúc ăn thì cũng niệm Phật xong rồi nghe tiếng Phật trong lòng, xong rồi coi cái tâm nhớ Phật nó mờ cỡ nào, nó đang có hay không, luyện giống vậy. Nhưng mà thường ăn thì mình vui cho nên mình nói nhiều, không? Mình vui đó, chứ mình buồn ăn cũng không có nói nữa. Thì ăn là một cái gì đó vui lắm, mình thích đó, thì cái tâm mình thoải mái cho nên lại nói nhiều nó lại loạn. Cho nên người nói ăn đó cũng là lúc để tu hành. Cũng như hôm qua nói đó, ăn cháo cũng là ngừng tâm tỉnh ý, cũng là tu hành. Rồi đi ra ruộng cũng là ngừng tâm tỉnh ý. Ngày ngày lúc nào cũng ngừng tâm tỉnh ý, tại vì không ngừng đó, nó sẽ loạn, là không có Thế Tôn, không có Phật. Nó loạn, nó lại bao nhiêu là chướng nạn nó tới. Rồi, nội tâm chúng ta là vậy, nếu không có ngừng tâm tỉnh ý là muôn ngàn cái chướng ngại. Rồi lục đạo luân hồi phiền não chấp trước, rồi tạo bao nhiêu nghiệp ác cũng là do như vậy. Cho nên thời thời lúc nào cũng ngừng tâm tỉnh ý, lúc nào cũng là điều phục tâm mình. Người đời không biết thân người là quý báu, không có hiểu được cái thân mình rất quý. Ở trong kinh Niết Bàn, Phật nói sanh ra đời, làm người là việc khó. Đó, trong kinh Phật nói làm người rất là khó khăn, cũng như chúng ta luân hồi một vòng xa xôi nhiều lắm rồi mới trở lại làm thân người. Là nó khó là vì nó lâu lắm nó mới được, không phải là kiếp sau sanh lên cái làm người nữa đâu. Nhiều khi nó lâu lắm, nó đi một vòng xa. Thì các vị là Phật Bồ Tát có thần thông nhìn thấy chúng sanh lâu lắm mới làm được người nữa, đi một vòng lâu lắm, thời gian lâu xa lắm, mà làm người khó lắm. Mà khi được làm người đó, gặp Phật Pháp cũng còn khó lắm. Tại vì làm người đi một vòng xa lắm mới trở lại. Khi được rồi đó, mà cái người trong nhóm người mà gặp Phật Pháp rất ít. Phật Pháp cũng còn khó nữa, là khó trong khó. Cũng như chúng ta có mấy tỷ người ở đây, không có mấy người thành tâm hướng về sự tu hành giải thoát đâu. Có nghe thì nghe chứ không có muốn tu, rất khó khăn. Một cái duyên lành nó mới tới được. Thì Thế Tôn ví dụ là khó như thế nào? Thì Thế Tôn ví dụ như là con rùa bị mù mà phải tìm cái bọng cây trong biển cả. Thì Thế Tôn nói là trong kinh Tạp A Hàm, Thế Tôn nói trong biển có một con rùa mù thọ mạng vô lượng kiếp, 100 năm thì mới trồi lên mặt nước một lần. 100 năm con rùa nó mới lên mặt nước một lần. Rồi có một cái bọng cây, có một cái lỗ hổng mà theo gió trôi ở trong biển. Mà chừng nào con rùa 100 năm mà nó ngôi đầu lên mà nó gặp bọng cây á, thì chừng nào mới có cái cơ hội đó? Khó lắm phải không? Tự nhiên 100 năm mới ngóc đầu lên, ngóc đầu sao chúng cái bọng cây được? Mà bọng cây nó lại bị gió thổi, rất là khó khăn. Rùa mù vừa xuất hiện lại vớt được bọng cây. Phàm phu lưu chuyển trong biển cả 100 đường. Phàm phu lưu chuyển trong biển cả 5 đường, nhưng lại được thân người. Việc này khó như rùa mù mà vớt được bọng cây vậy. Có nghĩa là chúng ta lâu lắm mới làm người lại. Không phải là tính 100 năm đâu, lâu lắm. Ví dụ đọa xuống địa ngục ngạ quỷ lâu lắm, hoặc là sanh lên cõi trời lâu lắm. Lâu lắm mới hết, cái thọ mạng dài lắm. Và thời gian nó mênh mông vậy. Mà đâu phải chúng ta sanh giống như ngày ứng quang nói là sanh địa ngục, hết địa ngục lại phải vô ngạ quỷ, hết ngạ quỷ mới lên vô súc sanh. Súc sanh lâu rồi bắt đầu mới lên người. Lên người rồi lâu quá mới lên làm người, cho nên mê muội làm ác, làm ác liền đọa nữa, đi một vòng nữa. Chừng nào mà đi một vòng vậy mà trở lại, mà lại được cái chánh nhân gặp Phật Pháp, khó lắm. Tại vì thường đi một vòng nó mê lâu quá rồi, người ta nói cũng không tin nữa, thì nó lâu quá. Hoặc là lên cõi trời cũng lâu quá, lâu lắm mới xuống được. Cho nên là gặp Phật Pháp mà tin được rất là khó khăn. Đó là lời của Phật, không phải là thường. Mà Thế Tôn là nói cái này nhiều lắm, làm thân người khó được. Hôm nay chúng ta có thân người lại được nghe Phật Pháp, cho nên phải phụng hành theo chánh giáo cùng muôn pháp thức, y giới định tuệ hàng phục cái tâm mình. Đó. Giới định tuệ thì chúng ta niệm A-di-đà Phật, trong lòng có Phật đủ hết giới định tuệ. Bởi vì lòng không có loạn thì sẽ được hết. Hàng phục tâm mà, hàng phục tâm. Bởi vì nó loạn cho nên nó mới chướng cái đường vãng sinh. Chúng ta tu, cái tâm nó định xuống rồi, ở trong lòng tiếng Phật nó rõ, lại cái lòng thành tha thiết quay về Tây Phương. Nó rõ như vậy đó, nó giữ chắc được như vậy đó. Còn nếu mà không có lòng thành hướng về thì vọng tưởng nó nhập vô tiếng Phật mờ tối, không giữ được tiếng Phật, toàn là suy nghĩ. Suy nghĩ tới 100 năm rồi qua đời, đi đầu thai. Bây giờ đó, dùng cái tiếng Phật này nghe rõ, cái lòng chân thành này cộng trong tiếng Phật đó để kềm hết những cái tạp âm tạp loạn, giữ được cái chánh niệm này ngày đêm nhớ Phật. Loạn tưởng nó dẹp rồi mới nhớ được ngày hoài, còn mấy nó phá hết cái chánh niệm của mình. Cho nên chính cái loạn tâm trong người là chúng ta phải điều phục, là tán tâm khó vãng sinh đó, nó vậy. Cho nên muốn giữ được Phật thì phải dẹp cái kia, không dẹp thì cái kia nó áp hết, và không không có trong lòng được. Nhưng mà không phải là dẹp, là dùng tâm để dẹp. Chỉ niệm Phật tự nhiên nó vô không được, không có đụng tới nó được. Đụng tới nó sanh ra nữa. Hay đụng tới phiền não nó sanh thêm. Đụng tới vọng tưởng nó khởi thêm. Chỉ niệm A Di Đà Phật tự nhiên nó thanh tịnh, nó không tới được. Tại vì lòng mình đã hướng về Phật. Quên Phật thì nó vào. Cho nên tu là hãy quên Phật rồi liền nhớ lại vậy đó. Hãy quên thì tại vì không nhớ thì sẽ khổ. Không có đường khác đó, hết đường đi rồi, một con đường thôi, không có đi cái gì được, không có làm cái gì khác được, muốn cũng không làm được. Ngài nói thêm là Phật chế là các tỳ kheo ăn là phải dùng năm cách quán. Hôm bữa nói rồi, bữa nay Ngài nhắc nữa, phải dùng năm cách quán. Tâm tán loạn thì nói lời tạp nhạp thì của tính thí không có tiêu, có nghĩa là mình thiếu nợ người ta. Thì quý thầy quý cô ăn phải giống như có năm cách quán, rồi giữ chánh niệm. Đại chúng nghe tiếng khánh khởi chánh niệm, thầy Duy Na sau khi tụng bài cúng dường liền đọc bài kệ: chư tỳ kheo khi ăn cơm nên hành năm cách quán. Thứ nhất là xem xét công đức của mình có nhiều hay là ít, có xứng để thọ bát cơm này hay không. Thứ hai là xem đức hạnh của mình có đủ để thọ sự cúng dường hay không. Thứ ba là phải phòng ngừa tâm phóng túng và tham, vốn là gốc. Thứ tư là thức ăn này chính là liều thuốc để chữa trị thân này. Thứ năm là vì thành tựu đạo nghiệp nên thọ thức ăn này. Nếu hiểu rõ năm cách quán thì có thể tiêu cái của tính thí. Ba tâm tham sân si mà không có trừ đó thì một giọt nước uống cũng phải thiếu nợ, sau này phải đền trả. Phải nên thường khởi tâm hổ thẹn, đừng mất chánh niệm. Nghe âm thanh là liền hướng vào nội tâm tu hành. Mắt thấy sắc liền hướng về tâm để hạ thủ. Chớ nên phóng tâm ra ngoài, giữ chánh niệm. Đây là Ngài, lời của Ngài nè quý vị. Giữ chánh niệm, nghe một tiếng khánh, niệm một tiếng Phật. Ngài cũng dạy niệm Phật nữa. Như Chân Hiếu đọc sách của Ngài đó, thì Ngài có hai chúng, một chúng tu thiền, một chúng tu tịnh độ. Tự vì Ngài cũng có thành lập một cái niệm Phật đường ở trong chỗ Tàu Khê nữa. Thấy người nào tới gặp Ngài đó thì vô nói chuyện, nói vài câu thì Ngài biết căn tánh người đó có thể tu thiền được hay không. Không được thì Ngài dạy niệm Phật hết, tại vì tu thiền khó lắm, căn tánh không phải thường. Tại vì cái sự xả bỏ nó rốt ráo lắm. Còn Ngài thường là không được thì Ngài dạy qua tu niệm Phật. Thì Ngài dạy đó, phương pháp của Ngài là thiền với tịnh độ đều chung. Tại phương pháp của Ngài để dùng để trị tâm phiền não mà. Dù tu cái gì cũng phải làm cái này. Cho nên là đệ tử của Ngài, Ngài dạy niệm Phật. Các ông nghe một tiếng khánh, niệm một tiếng Phật, đừng có ngồi đó bàn tán nhân ngã thị phi. Tôi đúng, anh sai, anh đúng, tôi sai. Tôi cho anh cái này, anh cho tôi cái kia. Tôi nợ anh nợ tôi. Cứ tôi với anh. Đừng có bao giờ ngồi nói như vậy, là khiến cho tâm mình còn thêm tán loạn, phiền não còn nhiều hơn nữa. Một hạt cơm thí chủ nặng bằng núi Tu Di, nếu không có vãng sinh Tây Phương thì kiếp sau phải mang long đội sừng mà trả. Tu nhân cảm quả trồng lúa, nước trí thấm nhuần đất tâm, như nước nuôi dưỡng lúa mạ. Nếu tâm luôn trụ nơi đạo thì nơi nơi đều là đạo tràng. Nếu mà thường có tiếng Phật hiệu trong lòng thì chỗ nào cũng là thanh tịnh, nơi nơi đều là thanh lương. Đó. Người dụng tâm giỏi thì ruộng tâm không trưởng dưỡng cỏ vô minh, nơi nơi thường khai hoa trí tuệ. Đó. Nếu chúng ta tu được rồi, tiếng Phật hiệu nó liên tục rồi thì đó, cái vô minh trong lòng đó nó sẽ bị từ từ bị mòn, bị giảm bớt, những cái thói hư tật xấu, những cái phiền não nó sẽ giảm hết, mà nhìn ở đâu nó sáng suốt ở đó, gọi là trí tuệ nó tăng trưởng. Khi tâm thanh tịnh thì nhìn cái gì chúng ta dễ sáng suốt, mà bắt nó nhanh lắm, nó sắc sảo lắm. Mà thường đó là hướng về thiện, sắc sảo mà hướng về thiện, không phải sắc sảo mà hướng về ác. Sắc sảo mà hướng về ác là nguy hiểm lắm, tại vì hại người rất là khéo léo. Sắc sảo mà hướng về thiện thường là như vậy, vì tâm nó yên bình, làm cái gì cũng nghĩ tới thiện, tới lợi ích cho người ta, mà sắc sảo lắm. Giống như là các vị tu lâu nhìn cái biết cái căn tánh, nhìn một cái biết nên dạy mình cái gì, nó sắc tới như vậy đó. Đã được thân người, lại được nghe Phật Pháp, cho nên phải cố gắng nỗ lực tu hành, đừng có để ngày tháng trôi qua, cứ ngồi không mà khởi vọng tưởng. Cứ ngồi suy nghĩ, từ ngày nào cũng ngồi suy nghĩ, cứ anh là tôi nè, anh là tôi nè, cứ vậy. Xong rồi ngày tháng trôi qua, lại được thân người để nghe Phật Pháp, bỏ hết những cái lợi ích đó, rồi đi đầu thai. Dạ hết rồi thưa quý vị. Vậy chúng ta không có đường đi đâu, chỉ có niệm Phật cầu vãng sinh thôi, không có đi đâu được hết. Tại vì mật tông thì mình đâu có ai hướng dẫn rành, phải không? Còn giáo môn thì đâu có ai giảng kinh tới cứu cánh, khó lắm. Thiền tông này đâu không nổi rồi, tịnh độ là dễ nhất để vãng sinh mà. Còn giáo môn đó là phải đại khai viên giải mới được. À, không được đâu, chúng ta không nghe kinh Phật mà giải thoát được khó lắm, không tu nổi. Cho nên là tại gia xuất gia cũng cố gắng hành trì theo các ngài, kiếp này tâm thanh tịnh, giữ Phật hiệu, lòng chân thành, hướng về nội tâm, không nhìn bên ngoài. Ai đúng ai sai không có biết, hướng về mình, tự mình dạy mình, tự mình tu cho mình thanh tịnh trước, phiền não trong lòng dẹp đi, thì là hoa trí tuệ cuộc đời sẽ đẹp lắm. Phiền não là cái gốc để mang tới bao nhiêu cái chướng ngại. Khi chúng ta tốt rồi thì sẽ làm lợi ích cho Phật Pháp, làm lợi ích cho mọi người.